Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 14 tháng 10 năm 2022. Việt Nam bỏ phiếu trắng về một nghị quyết lên án âm mưu sáp nhập bất hợp pháp của Nga đối với 4 khu vực bị chiếm đóng một phần ở Ukraine, trong lúc có hơn 3/4 trong số 193 quốc gia thành viên bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Đó là một cái phần chính sách mà chính quyền Việt Nam người ta thống nhất trong cái việc cư xử với cái cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nga cảnh báo về chiến tranh thế giới thứ ba nếu Ukraine được kết nạp vào NATO. Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ nhắm vào Nga và Trung Quốc. Đài Loan được đưa vào dự luật quốc phòng khổng lồ của Hoa Kỳ.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 12 tháng 10, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam bỏ phiếu trắng về một nghị quyết lên án âm mưu sáp nhập bất hợp pháp của Nga đối với 4 khu vực bị chiếm đóng một ở Ukraine. Trong đó có hơn 3/4 trong số 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. Giới quan sát nhận định rằng họ không ngạc nhiên về động thái này của Hà Nội, một bạn hữu nhưng chưa phải là đồng minh của Moscow, và rằng đến nay, quan điểm của Việt Nam về cuộc xung đột ở Ukraine đã thụt lùi thêm bước nữa. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 12 tháng 10, có 143 quốc gia ủng hộ nghị quyết nhằm tái khẳng định chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các biên giới được quốc tế công nhận, bằng cách lên án âm mưu sáp nhập bất hợp pháp của Nga đối với 4 khu vực bị chiếm đóng ở Ukraine và kêu gọi các nước không công nhận động thái này của Moscow. Có 4 quốc gia đã cùng Nga bỏ phiếu chống lại nghị quyết này, đó là Belarus, Nicaragua, Triều Tiên và Syria. 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam. Từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia quan hệ quốc tế thuộc Viện Đông Nam Á, ICS của Singapore, nêu nhận định về phiếu trắng của Việt Nam.
Khi bỏ phiếu thì lại bỏ trắng. Có nghĩa là gì, là Việt Nam bây giờ chưa lên án nước Nga một cách cụ thể. Chỉ có lên án chung chung vậy thôi. Đấy là cái giải thích về cái quan điểm của Việt Nam lúc này. Nó là một cái phần chính sách mà chính quyền Việt Nam người ta thống nhất trong cái việc cư xử với cái cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine. Họ sẽ không tiến đến cái việc là lên án nước Nga xâm lược.
Tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về tình trạng Ukraine hôm 12 tháng 10, đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang phát biểu rằng tất cả các bên cần tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ và không sử dụng vũ lực đe dọa trong quan hệ quốc tế. Các bên cần giải quyết xung đột phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước. Truyền thông Việt Nam dẫn lời đại sứ Giang cho biết thêm, chúng tôi luôn theo dõi sát sao tình hình liên quan đến Ukraine. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về các diễn biến gần đây có thể dẫn tới nguy cơ leo thang căng thẳng và gây thêm đau thương mất mát, gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm và đối đầu khó lường. Với những hệ lụy lớn đối với hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển và hợp tác trên thế giới, tình hình kéo dài sẽ càng khó đạt được một giải pháp có thể chấp nhận được giữa các bên liên quan. Ông Giang không đề cập đến Nga trong bài phát biểu của mình. Tiến sĩ Hợp lý giải về lập trường của Hà Nội.
Chỉ có lên án chung chung thôi, nhưng họ không nói tên nước Nga vào đấy. Vì quan hệ giữa Việt Nam với Nga nó có một cái ràng buộc an ninh, gọi là an ninh cụ thể. Một cái mối liên hệ làm ăn giữa Việt Nam với Nga lúc này nó có một cái khả năng nó đảm bảo được một cái an ninh, đã đảm bảo được một phần về an ninh cho Việt Nam trong cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thì Việt Nam hy vọng rằng là nước Nga ủng hộ Việt Nam trong cái việc là chống lại, có thể là chống lại các cái ảnh hưởng mang tính chất an ninh và chiến lược từ phía Trung Quốc. Thế là đấy là cái cách mà tôi hiểu rằng là họ làm như vậy là vì cái đó. Chứ Việt Nam không phải bây giờ không phải là đồng minh của Nga.
Ông Zachary Abuja, giáo sư về chính trị an ninh Đông Nam Á thuộc Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, viết trên Twitter hôm 12 tháng 10. Tôi không ngạc nhiên khi Việt Nam bỏ phiếu trắng, nhưng cuộc bỏ phiếu này là một cuộc bỏ phiếu mà Hà Nội có thể thực sự quay đầu về mặt quan điểm của họ trong cuộc chiến. Đây là một điều dễ dàng đối với họ, nhưng họ đã đi thụt lùi gấp đôi. Từ Đức, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bình luận trên trang Facebook của Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội như sau. Là người Việt Nam, tôi cảm thấy xấu hổ trước việc nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án đế quốc Nga sát nhập bất hợp pháp 4 tỉnh của Ukraine. Tôi lên án nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam đã vô trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế và vô trách nhiệm với chính đất nước và nhân dân Việt Nam. Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hôm 12 tháng 10 lên án mưu đồ của Nga sát nhập bất hợp pháp các vùng Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhia của Ukraine, tuyên bố rằng các hành động trái pháp luật của Nga không có giá trị theo luật pháp quốc tế và không tạo ra cơ sở cho bất kỳ thay đổi nào về tình trạng của các khu vực này ở Ukraine. Ngoài ra, nghị quyết cũng yêu cầu Nga rút ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện tất cả các lực lượng quân sự của mình khỏi lãnh thổ Ukraine trong biên giới của Ukraine được quốc tế công nhận. Trong số 10 thành viên ASEAN, đa số quốc gia bỏ phiếu ủng hộ cho nghị quyết này, chỉ có 3 quốc gia bỏ phiếu trắng là Lào, Thái Lan và Việt Nam. Vào tháng 3, Việt Nam bỏ phiếu trắng cho một nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu bảo vệ thường dân ở Ukraine, cho phép cứu trợ tiếp cận, đồng thời lên án Nga đã gây ra một tình huống nhân đạo thảm khốc khi Moscow xâm lược nước láng giềng Ukraine. Vào tháng 4, Việt Nam bỏ phiếu chống về nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Một thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cảnh báo nguồn cung xăng dầu trong thời gian còn lại của năm nay sẽ vẫn rất căng thẳng, trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành liên quan cần nhanh chóng khắc phục. Báo Thanh Niên hôm 13 tháng 10 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nói trong một cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 10 rằng nguồn cung xăng dầu trong nước hiện nay đảm bảo được 70-80%, nhưng 20-30% phải nhập khẩu. Và ông dự báo là nguồn cung từ nước ngoài từ nay đến cuối năm vẫn rất căng thẳng. Phát biểu của Thứ trưởng Hải được đưa ra trong bối cảnh đã xảy ra tình trạng người dân khó mua được xăng dầu ở nhiều tỉnh, thành phố, nhất là ở miền Nam trong vài ngày gần đây. Như VOA đã đưa tin, nhiều đại lý kinh doanh bán lẻ xăng dầu ở các tỉnh, kể cả ở thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, từ khoảng ngày 10 tháng 10 bắt đầu tạm dừng bán lẻ xăng dầu với lý do hết hàng, khiến người dân phải xếp hàng dài trong bất bình, mệt mỏi, thậm chí hỗn loạn để mua nhiên liệu ở những nơi còn bán. Lý giải về tình trạng thiếu hàng tại cuộc họp báo của Bộ Công Thương hôm 12 tháng 10 được Thanh Niên và Người Lao động tường thuật lại, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông nêu ra nguyên nhân sâu xa là từ cuối năm 2021 đến nay, tình hình thế giới biến động ảnh hưởng đến nguồn cung. Về nguyên nhân trực tiếp hơn, Thứ trưởng Hải cho biết là trong quý 2 năm 2022, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn trục trặc nên Bộ Công Thương yêu cầu 10 doanh nghiệp đầu mối tăng nhập khẩu. Khi đó, các doanh nghiệp này nhập xăng dầu với giá rất cao. Tuy nhiên, sau ít lâu, giá liên tục giảm dẫn đến họ bị thua lỗ, buộc phải cắt giảm chiết khấu cho các đại lý bán lẻ ở trong nước, làm các nhà bán lẻ cũng thua lỗ và cắt giảm sản lượng kinh doanh. Vũ Trường Đông cho biết thêm rằng một số doanh nghiệp bị siết tín dụng và tỷ giá đô la Mỹ đồng Việt Nam tăng nên họ không đủ nguồn tài chính để nhập hàng với khối lượng lớn như trước đây. Bên cạnh đó, ở miền Nam, một số doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu cũng đã dẫn đến thiếu nguồn cung cục bộ. Vẫn ông Đông cho hay rằng trong cùng ngày 12 tháng 10, Bộ Công Thương đã họp với Bộ Tài chính, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp đầu mối để bàn giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Thứ trưởng Hải nói với báo giới rằng giải pháp quan trọng lúc này là cho doanh nghiệp được tăng chi phí vận chuyển và Bộ Công Thương sẽ kiến nghị với Chính phủ để tiếp tục điều chỉnh chi phí tăng lên nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Đưa ra chỉ đạo về tình hình cung ứng xăng dầu, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói đây là vấn đề gây bức xúc cho người dân ở một số nơi và nhấn mạnh rằng các cơ quan liên quan cần nhanh chóng khắc phục theo một bài đăng hôm 13 tháng 10 trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trang thông tin Chính phủ cho biết Thủ tướng Chính đồng ý rằng vấn đề giá đoạn cung ứng xăng dầu có nguyên nhân khách quan gắn với biến động giá xăng dầu trên thế giới. Song ông Chính cho rằng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đồng thời phê bình rằng thực tế vừa qua một số cơ quan phối hợp chưa kịp thời hiệu quả cần kiểm điểm lại. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho hay là ông đã yêu cầu các cơ quan rà soát sửa đổi cơ chế chính sách quy định về giá xăng dầu, cũng như chỉ đạo họ phải linh hoạt hơn, nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn trong điều hành và phản ứng về chính sách.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Breitenbrink phát biểu trong chuyến thăm Hà Nội rằng Việt Nam là trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Ông tái khẳng định cam kết hỗ trợ an ninh hàng hải, nhưng đồng thời cũng lên tiếng về vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Brigham Young nói hôm 12 tháng 10 rằng Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và nằm trong số 7 quốc gia mà Washington sẽ đào tạo và hỗ trợ trong sáng kiến an ninh hàng hải. Ông nói, sáng kiến an ninh hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương xác định Việt Nam là một trong 7 quốc gia mà chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ. Chúng tôi rất vui được hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát biển Việt Nam trong việc tăng cường khả năng phát hiện và ứng phó với các hoạt động trên biển. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông điệp này trong buổi nói chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam, cũng như tại cuộc họp báo ở Hà Nội vào chiều ngày 12 tháng 10, trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam 3 ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10. Trang Vietnamnet dẫn lời ông Brigham Young phát biểu với sinh viên Học viện Ngoại giao, Việt Nam đóng một vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Chiến lược của chúng tôi nhằm xây dựng năng lực tập thể của những đồng minh, đối tác và bạn bè có cùng quan điểm và thúc đẩy những lợi ích chung, cũng như ủng hộ một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ông Brigham Young khẳng định Mỹ cam kết làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ an ninh hàng hải và nâng cao nhận thức về hàng hải trong khu vực, đồng thời nêu nhận định rằng chúng tôi biết Việt Nam phải đối mặt với những thách thức đặc biệt trong khu vực, không chỉ trên đất liền mà còn cả trên biển. Chiến lược an ninh quốc gia được Nhà Trắng công bố hôm 12 tháng 10 khẳng định Hoa Kỳ sẽ làm việc với các quốc gia trong khu vực để duy trì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và có thể tiếp cận, đảm bảo rằng các quốc gia tự do quyết định lựa chọn của mình phù hợp với các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, trong đó khẳng định quyền tự do trên biển và xây dựng hỗ trợ tiếp cận khu vực chung mở rộng trên Biển Đông. Tại cuộc họp báo hôm 12 tháng 10, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề nhân quyền tiếp tục đóng vai trò là một trụ cột trung tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trang Vietnamnet dẫn lời nhà ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi trông đợi và hy vọng rằng với tư cách là một thành viên quan trọng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam sẽ hợp tác với chúng tôi trong việc thúc đẩy quyền con người. Ông nói thêm, chúng tôi cũng hy vọng rằng Việt Nam sẽ là đối tác của Mỹ trong việc giải quyết những thách thức nghiêm trọng về nhân quyền trên thế giới. Tôi cũng đã có cơ hội trao đổi về các vấn đề nhân quyền trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này trên tinh thần thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Mỹ có thể sớm cấp hàng tỷ đô la tài trợ quân sự cho Đài Loan, xúc tiến nhanh các thương vụ bán vũ khí và tăng cường phối hợp quân sự với Đài Loan trong lúc Trung Quốc tăng áp lực lên hòn đảo dân chủ này. Thượng viện Mỹ đã bao gồm phần lớn đạo luật chính sách Đài Loan 2022 vào đạo luật thẩm quyền quốc phòng trị giá 817 tỷ đô la đã được đưa ra tranh luận hôm 11 tháng 10. Ủy ban đối ngoại Thượng viện chấp thuận đạo luật về Đài Loan hồi tháng 9, khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Trung Quốc xem Đài Loan là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc dùng võ lực để đưa đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Chưa rõ điều khoản nào trong đạo luật về Đài Loan cuối cùng sẽ nằm trong phiên bản chung cuộc của đạo luật thẩm quyền quốc phòng, nhưng sau đây là vài điểm chính. Đạo luật về Đài Loan bao gồm 6,5 tỷ đô la quỹ hỗ trợ trong 5 năm nhằm củng cố khả năng quân sự của Đài Loan và cho phép Đài Loan vay mượn tới 2 tỷ đô la. Luật này cũng đề ra các bước theo dõi và xúc tiến nhanh chuyển giao thiết bị quân sự cho Đài Loan. Đạo luật vừa kể yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ mở rộng đào tạo quân sự chung nhằm cải thiện quốc phòng cho Đài Loan và gia tăng sự tương tác với các lực lượng Mỹ. Theo các nhà phân tích quốc phòng, tăng cường khả năng của quân đội hai nước cùng hoạt động chung là điều quan trọng để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc, trong trường hợp Mỹ chọn phương án đó như Tổng thống Joe Biden từng gợi ý gần đây. Đạo luật cũng đề ra các chế tài cụ thể để Tổng thống áp đặt trong trường hợp Trung Quốc leo thang gây hấn đáng kể nhằm vào Đài Loan, bao gồm các lệnh trừng phạt chống lại các đảng viên cộng sản cao cấp của Trung Quốc, quan chức và các cơ quan nhà nước, cũng như các ngân hàng do nhà nước làm chủ hay kiểm soát. Các chế tài khác sẽ ngăn chặn và cấm các giao dịch liên quan tới tài sản tại Mỹ và cấm nhập cảnh vào Mỹ những người trong danh sách bị nhắm mục tiêu. Một số yếu tố trong đạo luật về Đài Loan gây quan ngại về việc gia tăng căng thẳng với Trung Quốc mà các phụ tá ở Quốc hội Mỹ cho biết khó có khả năng được đưa vào đạo luật thẩm quyền quốc phòng chung cuộc. Một trong số điều này có điều khoản kêu gọi xem Đài Loan như một đồng minh phi NATO chủ chốt để hỗ trợ việc chuyển giao các vật liệu và dịch vụ quốc phòng.
Nếu Ukraine được kết nạp vào Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu, cuộc xung đột ở Ukraine chắc chắn sẽ leo thang thành chiến tranh thế giới lần thứ ba. Một quan chức Hội đồng An ninh Nga hôm 13 tháng 10 được báo chí trích dẫn đã phát biểu như vậy. Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên bố sáp nhập tới 18% lãnh thổ Ukraine vào ngày 30 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ công bố vận động để trở thành thành viên NATO theo tiến trình rút gọn. Tư cách thành viên NATO đầy đủ cho Ukraine còn lâu mới thành hiện thực vì cần sự chấp nhận của tất cả 30 thành viên của Liên minh. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Alexander Venediktov, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết, xin trích, Kiev hiểu rõ rằng một bước đi như vậy có nghĩa là chắc chắn sẽ leo thang đến chiến tranh thế giới thứ ba, hết trích. Venediktov, cấp phó của Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, nói đồng minh của ông Putin cho biết ông cảm thấy đơn xin gia nhập NATO của Ukraine là tuyên truyền vì phương Tây hiểu rõ hậu quả của việc Ukraine trở thành thành viên của liên minh này. Ông nói, xin trích, chính các thành viên NATO hiểu rõ bản chất tự sát của một bước đi như vậy, hết trích. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần phê phán thậm tệ việc Mỹ thúc đẩy NATO bành trướng về phía đông, nhất là việc họ chiêu dụ các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Ukraine và Georgia mà Nga coi là thuộc phạm vi ảnh hưởng của mình. Tổng thống Putin hôm 21 tháng 9 đã cảnh báo phương Tây rằng ông không nói suông khi nói rằng ông sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Nga trước điều mà ông cho là tống tiền hạt nhân từ các cường quốc phương Tây. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng thế giới đối mặt với nguy cơ lớn nhất của cuộc chiến tranh hạt nhân hủy diệt kể từ khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. NATO sắp tiến hành tập trận sẵn sàng hạt nhân hàng năm có tên là Buổi Trưa Kiên Định vào tuần tới. Nga và Mỹ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất. Hai nước này kiểm soát khoảng 90% đầu đạn hạt nhân của thế giới. Ông Venediktov cho rằng lời kêu gọi của ông Zelensky về tấn công phủ đầu nhắm vào Nga là điều nguy hiểm, đồng thời cảnh báo rằng chiến tranh hạt nhân sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho thế giới. Ông nói, xin trích, chúng ta phải nhớ một cuộc xung đột hạt nhân chắc chắn sẽ ảnh hưởng toàn thế giới, không chỉ Nga và toàn bộ phương Tây mà là mọi quốc gia trên hành tinh này. Hậu quả sẽ là tàn khốc đối với toàn thể nhân loại. Hết trích.
Nga dội tên lửa xuống hơn 40 thành phố và thị trấn của Ukraine. Các quan chức nói hôm 13 tháng 10, trong lúc các đồng minh NATO họp tại Brussels tiết lộ kế hoạch tăng cường phòng không của châu Âu sau khi cam kết viện trợ quân sự nhiều hơn cho Kiev. Trong 24 giờ qua, tên lửa Nga bắn trúng hơn 40 khu dân cư, trong khi không quân Ukraine thực hiện 32 cuộc tấn công và 25 mục tiêu của Nga, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết. Thành phố cảng Mykolaiv ở miền nam đã bị bắn phá dữ dội, các quan chức địa phương cho biết. Được biết, một số mục tiêu dân sự đã bị tấn công, thống đốc khu vực Vitaly Kim viết trên mạng xã hội. Ông cho biết hai tầng trên cùng của một tòa nhà dân cư 5 tầng đã bị phá hủy hoàn toàn và phần còn lại nằm dưới đống đổ nát. Nga cũng nhắm bắn một khu dân cư ở khu vực thủ đô Kiev của Ukraine, với 3 cuộc tấn công bằng drone đã bắn trúng cơ sở hạ tầng trọng yếu vào sáng sớm 13 tháng 10, chính quyền khu vực cho biết trên Telegram. Thống đốc khu vực Kiev, ông Oleksiy Kuleba, cho biết dựa trên thông tin ban đầu, các cuộc tấn công này được thực hiện bằng loại vũ khí bay do Iran sản xuất, thường được gọi là máy bay không người lái Kamikaze. Ukraine cho biết đã có một loạt các cuộc tấn công của Nga bằng máy bay không người lái Shahed-136 trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái cho Nga, trong khi Điện Kremlin không bình luận. Tên lửa đã bắn trúng khoảng 30 căn nhà và nhà cao tầng, đường ống khí đốt và đường dây điện ở thành phố Nikopol ở vùng Dnipropetrovsk, khiến hơn 2.000 gia đình bị mất điện. Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk, ông Valentin Reznichenko viết trên Telegram. Tại New York, 3/4 trong số 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, tức 143 nước, hôm 12 tháng 10 đã ủng hộ nghị quyết lên án nỗ lực sáp nhập bất hợp pháp của Nga đối với 4 khu vực của Ukraine bị Nga chiếm đóng một phần. Chỉ có Syria, Nicaragua, Triều Tiên và Belarus đứng cùng Nga bỏ phiếu chống, trong khi 35 nước khác, gồm cả đối tác chiến lược của Moscow là Trung Quốc, đã bỏ phiếu trắng và các nước còn lại không bỏ phiếu. Việt Nam là một trong 35 nước bỏ phiếu trắng, mặc dù đại sứ nước này Đặng Hoàng Giang yêu cầu tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các nước trong bài phát biểu trước Đại hội đồng. Trong khi đó tại Brussels, hơn 50 quốc gia phương Tây hôm 12 tháng 10 đã nhóm họp để cam kết viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine, nhất là vũ khí phòng không, sau các cuộc tấn công trả thù dữ dội trong tuần này do ông Putin ra lệnh để đáp trả vụ nổ trên cây cầu dẫn vào bán đảo Crimea. Trong số các nước cam kết viện trợ, Pháp và Anh hứa cung cấp hệ thống phòng không và Canada hứa cung cấp đạn pháo. Kể từ khi Nga tấn công tên lửa hôm 10 tháng 10, Đức đã gửi hệ thống đầu tiên trong 4 hệ thống phòng không Iris-T SLM, trong khi Washington cho biết họ sẽ tăng tốc giao cho Ukraine hệ thống phòng không NASAM đã hứa. Ukraine càng được hỗ trợ nhiều chừng nào vào lúc này, thì chúng ta sẽ càng sớm kết thúc cuộc chiến với Nga chừng đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video trước một diễn đàn trong khuôn khổ các cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington.
Tòa Bạch Ốc ngày 12 tháng 10 trình làng chiến lược an ninh quốc gia mà qua đó tìm cách kiềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khi tái khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác với đồng minh để giải quyết các thách thức mà các nước dân chủ phải đối mặt. Văn kiện dài 48 trang vốn bị trì hoãn do cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, không có chuyển đổi nào quan trọng trong quan điểm cũng như không đề ra các nguyên tắc mới quan trọng nào về chính sách đối ngoại. Thay vào đó, văn kiện nêu bật lập trường rằng sự lãnh đạo của Mỹ là then chốt để vượt qua các mối đe dọa toàn cầu như biến đổi khí hậu và sự trỗi dậy của chủ nghĩa độc tài. Theo bản chiến lược này, thậm chí sau cuộc xâm lược của Nga, Trung Quốc vẫn là thách thức tai hại nhất đối với trật tự toàn cầu và Mỹ phải thắng thế trong cuộc đua vũ trang kinh tế nếu muốn duy trì tầm ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói Washington phải xử lý mối quan hệ với Trung Quốc trong lúc đối mặt với các khó khăn xuyên quốc gia như biến đổi khí hậu, bất an lương thực, bệnh tật, khủng bố, chuyển đổi năng lượng và lạm phát. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không hồi đáp yêu cầu bình luận. Phần đề cập tới Triều Tiên trong bản chiến lược này cho thấy những giải pháp hạn chế của Mỹ trong việc khống chế chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Chính quyền Biden lẽ ra phải gửi bản chiến lược sang Quốc hội khi đưa ra ngân sách đề nghị hồi tháng 3. Cố vấn an ninh quốc gia Sullivan cho hay cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm trì hoãn việc này nhưng không thay đổi căn bản cách tiếp cận trong chính sách đối ngoại của chính quyền Biden. Tuy nhiên, ông cho biết, xin trích, tôi tin rằng bản chiến lược thể hiện sống động các yếu tố then chốt trong cách tiếp cận của chúng tôi, đó là sự nhấn mạnh về các đồng minh, tầm quan trọng của việc củng cố thế giới dân chủ, sát cánh với các nền dân chủ đồng đội và các giá trị dân chủ. Hết trích.
Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết bảo vệ từng tấc đất của NATO trước hội nghị của các bộ trưởng quốc phòng trong khối liên minh hôm 13 tháng 10, trong đó sẽ có cuộc thảo luận kín của nhóm hoạch định hạt nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu khẳng định cam kết của Mỹ đối với phòng thủ tập thể của NATO sau nhiều lần Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa về hạt nhân trong bối cảnh Nga có những bước lùi trên chiến trường vào lúc cuộc xâm lược Ukraine của ông đã kéo dài gần 8 tháng. Chúng tôi cam kết bảo vệ từng tấc đất của NATO nếu và khi chúng tôi phải làm như vậy, ông Austin nói. Ông Austin đã phát biểu ngay trước khi tham dự cuộc họp của cơ quan cấp cao thuộc NATO về các vấn đề hạt nhân, vốn xử lý các vấn đề chính sách liên quan đến lực lượng hạt nhân của Liên minh quân sự. NATO không cho biết chi tiết về các cuộc thảo luận hạt nhân diễn ra hôm 13 tháng 10. Liên minh này cho biết chính sách hạt nhân của họ đang được xem xét liên tục và được sửa đổi và điều chỉnh theo những diễn tiến mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân kể từ khi quân đội của ông bị đẩy lùi trên một số mặt trận ở Ukraine trong tháng qua và Nga tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine. Trước đó, một quan chức cấp cao NATO cho biết một cuộc tấn công hạt nhân của Nga và Ukraine gần như chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng bằng hành động cụ thể từ nhiều đồng minh và có thể là từ chính NATO, nhưng không nói rõ đó sẽ là phản ứng như thế nào. Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, ông Jake Sullivan, hồi tháng trước cho biết Mỹ đã nói rõ với Moscow về hậu quả thảm khốc mà nước này sẽ phải đối mặt nếu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Sullivan không công khai mô tả bản chất của phản ứng mà Mỹ trù tính. Các nhà ngoại giao cho rằng những lời bóng gió của Moscow về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để bảo vệ các vùng lãnh thổ của Ukraine mà họ sáp nhập là nhằm hù dọa phương Tây phải sợ đến nỗi giảm bớt hỗ trợ cho Kiev. Hôm 13 tháng 10, ông Alexander Venediktov, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga, được truyền thông Nga dẫn lời cảnh báo về đệ tam thế chiến nếu Ukraine được gia nhập NATO. Kiev hiểu rõ rằng bước đi như vậy có nghĩa là bước leo thang chắc chắn đến chiến tranh thế giới thứ ba, ông Venediktov nói. Bản chất tự sát của bước đi như vậy được chính các thành viên NATO hiểu rõ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố vận động để được nhanh chóng gia nhập NATO. Nhưng tư cách thành viên NATO đầy đủ cho Ukraine còn lâu mới thành hiện thực, vì tất cả 30 thành viên của liên minh sẽ phải đồng ý. Trong khi đó, NATO cho biết họ vẫn sẽ tiến hành cuộc tập trận về sẵn sàng hạt nhân hàng năm được gọi là buổi trưa kiên định vào tuần tới. Khi đó, không quân NATO thực hành sử dụng bom hạt nhân của Mỹ đặt tại châu Âu với các chuyến bay huấn luyện không có vũ khí thật. Hủy bỏ tập trận vì cuộc chiến ở Ukraine sẽ gửi đi tín hiệu rất sai lầm, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm 11 tháng 10. Đức cho biết hơn một chục đối tác NATO hướng đến cùng nhau triển khai các hệ thống phòng không bảo vệ lãnh thổ đồng minh châu Âu trước tên lửa, và họ đang nhắm đến hệ thống Arrow 3 của Israel, Patriot của Mỹ và Iris-T của Đức trong số các lựa chọn. Gần 50 nước đã tề tự ở trụ sở NATO hôm 12 tháng 10 và cam kết vũ trang cho Ukraine trong suốt mùa đông và sau đó, bao gồm cả hệ thống phòng không mới, nhằm ngăn Nga tận dụng đà tiến chậm hơn vào mùa đông để tái tổ chức lực lượng. Ông Austin hôm 13 tháng 10 nói rằng không có điểm kết thúc cho việc hỗ trợ Ukraine. Chúng tôi sẽ duy trì nỗ lực hỗ trợ Ukraine trong thời gian cần thiết, ông Austin phát biểu bên cạnh Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo châu Á hôm 13 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai chủ đề mà ông đã thúc đẩy ngày càng mạnh mẽ khi cơ hội của Nga trên chiến trường trở nên ảm đạm, rằng Moscow đang chiến đấu với phương Tây để thiết lập một thế giới công bằng hơn. Với các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đang siết chặt, ông Putin đã chuyển trọng tâm từ chiến đấu với phe bị ông cáo buộc là phát xít ở Kiev sang đối đầu với tập thể phương Tây đang vũ trang cho Ukraine, bị cho là có mục đích được mở rộng ảnh hưởng của phương Tây và thu hẹp ảnh hưởng của Nga. Ông Putin nói xin trích, thế giới đang trở nên thực sự đa cực và châu Á, nơi các trung tâm quyền lực mới đang xuất hiện, đóng một vai trò quan trọng nếu không muốn nói là chủ chốt trong thế giới đó. Hết trích. Tại hội nghị về tương tác và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, CICA, tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ông Putin đã mô tả phương Tây là một thế lực thực dân mới muốn kìm hãm sự phát triển của phần còn lại của thế giới và bóc lột các nước nghèo. Ông Putin nói xin trích. Giống như nhiều đối tác của chúng tôi ở châu Á, chúng tôi tin rằng cần phải sửa đổi hệ thống tài chính toàn cầu, vốn trong nhiều thập kỷ đã cho phép cái gọi là quốc gia bạc tỷ vàng son, tự xưng. Những kẻ đã đưa tất cả các dòng vốn và công nghệ chảy vào túi họ để sống sung sướng, trong khi những người khác phải trả giá. Hết trích. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên CICA có chương trình nghị sự đa dạng của riêng họ, và các nước này cũng trở nên quý giá hơn đối với Nga khi họ là khách hàng mua dầu, khí đốt và các mặt hàng khác mà Nga đang kho bán cho phương Tây. Tổ chức này bao gồm một số quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ, vốn coi Nga là ông chủ thuộc địa cũ của họ, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước Ả Rập và Đông Nam Á, vốn hưởng lợi từ giao thương chặt chẽ với phương Tây và Nhật Bản. Chính quyền Kazakhstan trong tháng này đã bác bỏ yêu sách của Nga đòi họ trục xuất đại sứ Ukraine, chỉ trích Moscow về điều mà họ gọi là giọng điệu không thích hợp giữa các đối tác chiến lược bình đẳng. Cụm từ quốc gia bạc tỷ vàng son đã trở nên phổ biến trong ngôn từ chính trị Nga vào những năm 1990 và nằm trong lý thuyết cho rằng các nước phương Tây âm mưu bóc lột tài nguyên của các nước khác, nhất là Nga, trong khi làm cho các nước này nghèo mãi và tẩy não người dân của họ. Lý thuyết này cũng phục vụ mục tiêu mà ông Putin tuyên bố là khôi phục vị thế cường quốc toàn cầu của Nga bằng cách phản đối những gì ông coi là bè lũ do Mỹ lãnh đạo. Kiev và phương Tây phủ nhận chuyện họ có ý định đe dọa hoặc làm giảm sức mạnh của nước Nga, đất nước mà họ cho là đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược đế quốc nhắm vào Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 13 tháng 10 đã mô tả cuộc chiến ở Ukraine là một phần của một cuộc thập tự chinh của Nga chống lại nền dân chủ tự do.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.